Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư ngày mùng 4 tháng 2 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Tân Thượng Phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, Diễn đàn Tự do và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng tự do tôn giáo và thờ phượng. Trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cần phải bảo đảm rằng, tất cả mọi công dân và mọi cộng đồng tôn giáo hưởng được tự do tôn giáo và thờ phượng. Đức Thánh Cha nói với các vị giám mục Thổ Nhĩ Kỳ rằng, Ngài biết rất rõ là các vị hằng mong muốn và sẵn sàng đối thoại một cách chân thành với chính quyền, để tìm ra một giải pháp cho nhiều vấn đề mà giáo hội đang phải đối phó, như quy chế và tài sản của giáo hội. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định tính cách thế tục của nhà nước, mặc dù đa số dân chúng theo Hồi giáo. Do đó, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo cần phải hợp tác với nhau để thăng tiến tình nhân đạo, sự sống, hòa bình và công lý. Theo Đức Thánh Cha, sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước là một giá trị đáng được bảo vệ. Riêng trong nội bộ các cộng đồng Kitô, Đức Thánh Cha nói rằng, vai trò thiết yếu của các đức giám mục là phải thể hiện một cách cụ thể sự liên kết giữa các nghi lễ khác nhau trong giáo hội tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ghi nhận rằng, cuộc viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô của các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong năm thánh Phaolô, được Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các vị là mục tử ngay trên chính vùng đất mà vị tông đồ dân ngoại đã chào đời và đã thiết lập nhiều giáo đoàn. Vì trong năm thánh Phaolô, nhiều người đi hành hương đến những linh địa của Kitô giáo. Đức Thánh Cha mong rằng họ sẽ đến được những nơi đó một cách dễ dàng. Đức Thánh Cha cũng gợi lại lịch sử phong phú của giáo hội tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chính tại đây mà các cộng đồng Kitô tiên khởi đã phát triển, và các vị thánh như thánh Gioan Tông Đồ, thánh Ignacio, thành Antioquia đã từng sinh sống. Gần đây hơn, giáo hội lại có được chứng từ sống động của cha Andrea Santoro, vị linh mục người Ý đã bị sát hại ngày 5 tháng 2 năm 2006. Kết thúc bài nói chuyện với các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cuộc đối thoại liên tôn chỉ có thể mang lại lợi ích cho mọi người mà thôi. Do đó, cần phải có những tiếp xúc thường xuyên, chẳng hạn như thiết lập một ủy ban song phương để nghiên cứu những vấn đề chưa được giải quyết. Cũng tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến dành cho Tân Đại sứ Hungary đến trình ủy nhiệm thư sáng thứ Hai, ngày 2 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha thúc đẩy nước này hãy bảo vệ vai trò của gia đình. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến quyền của cha mẹ được giáo dục con cái. Trong bài diễn văn chào mừng ông Janos Balassa, Tân Đại sứ Hungary, Đức Thánh Cha đề cập đến những sức mạnh đang chi phối kinh tế và chính trị trong thế giới hiện đại. Theo Đức Thánh Cha, cần phải xây dựng một nền tảng đạo đức vững chắc bằng cách luôn dành ưu tiên cho phẩm giá, các quyền con người và công ích của toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha nói rằng, vì di sản Kitô ngàn đời của mình, Hungary có một vai trò quan trọng trong việc thăng tiến những lý tưởng nhân bản trong cộng đồng Âu Châu và trong cộng đồng thế giới. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến vai trò của gia đình trong xã hội. Nhắc lại sứ điệp hòa bình năm 2008 của Ngài, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, gia đình có một vai trò thiết yếu trong việc xây dựng các mối quan hệ hài hòa cho cộng đồng, trên mọi quy mô. Tiếc thay, vai trò này hiện đang bị xem thường trong nhiều nước Âu Châu. Theo Đức Thánh Cha, một trong những cách thế để chính phủ nâng đỡ gia đình là bảo đảm cho cha mẹ được thực thi quyền căn bản của họ, là giáo dục con cái mình. Một cách cụ thể, phải bảo đảm cho cha mẹ được quyền gửi con cái họ vào các trường do tôn giáo điều khiển, nếu họ muốn. Trong bài nói chuyện với Tân Đại sứ Hungary, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến lịch sử khó khăn của giáo hội tại nước này. Sau nhiều thập niên bị đàn áp, nay giáo hội lại tìm lại được chỗ đứng của mình trong xã hội để có thể loan báo tin mừng một cách tự do. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định, giáo hội không hề đi tìm kiếm bất cứ đặc ân nào cho mình, mà chỉ muốn góp phần xây dựng đất nước phù hợp với bản chất và sứ mệnh của mình mà thôi. Tin Roma, Tòa Thánh sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về nhà bác học Galilei. Như được giới thiệu hôm 29 tháng Giêng vừa qua, hội nghị với chủ đề nhìn lại vụ án Galilei dưới khía cạnh lịch sử, triết lý và thần học sẽ diễn ra tại thành phố Firenze, Ý, từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 5 tới đây. Hội nghị này diễn ra trong khuôn khổ năm quốc tế thiên văn học, được Liên Hiệp Quốc công bố nhân dịp kỷ niệm 400 năm nhà bác học Galilei sử dụng viễn vọng kính để quan sát vũ trụ. Tham dự hội nghị sẽ có khoảng 33 chuyên gia, trong đó có các nhà sử học, thần học và khoa học. Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Đại học Gregoriana của dòng tên tại Roma và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh sẽ tham dự hội nghị. Nghi thức khai mạc hội nghị sẽ diễn ra tại Vương cung Thánh đường Thánh giá ở Firenze, là nơi mà nhà bác học Galilei và nhiều nhân vật lịch sử quan trọng khác được chôn cất. Riêng nghi thức bế mạc hội nghị sẽ được tổ chức tại biệt thự In Gioiello d'Arcieri tại Firenze. Đây là ngôi nhà cuối cùng của nhà bác học. Nhưng năm thiên văn học do Liên Hiệp Quốc đề xướng, Tòa Thánh khẳng định rằng giữa thiên văn học và tôn giáo có một mối dây liên kết chặt chẽ. Trong một thông cáo, Tòa Thánh giải thích rằng nhà bác học Galilei đã mở ra cho nhân loại một thế giới cho tới lúc đó ít được biết đến. Nhà bác học này đã nới rộng chân trời hiểu biết của chúng ta và buộc chúng ta phải đọc lại cuốn sách của thiên nhiên dưới một ánh sáng mới. Theo Tòa Thánh, thời gian đã chín mùi để nhìn lại khuôn mặt và vụ án Galilei. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau khi Công đồng Vatican II đã phê phán thái độ thiếu hiểu biết của một số tín hữu về sự tự trị chính đáng của khoa học vào năm 1981, Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị đã cho thành lập một ủy ban để tái cứu xét vụ án Galilei. Ủy ban này đã can đảm nhìn nhận những sai lầm của các thẩm phán trong vụ án Galilei. Thông cáo của Tòa Thánh viết, ngày nay, trong một bầu khí thanh thản hơn, chúng ta có thể nhìn lại khuôn mặt của Galilei và nhận ra nơi ông, một người tín hữu, đã cố gắng dung hòa những khám phá khoa học của mình với nội dung đức tin Kitô. Do đó, Galilei đáng được chúng ta vinh danh và biết ơn. Tin Vatican, Đức Thánh Cha khuyên các tu sĩ noi gương Thánh Phaolô trong việc phục vụ Chúa và giáo hội. Hôm thứ Hai, ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô để gặp gỡ với các tu sĩ nam nữ tham dự lễ Chúa Giêsu dâng mình trong đền thánh và cử hành ngày đời sống thánh hiến. Nói lời với các tu sĩ, Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Phaolô là mẫu gương sống động cho mọi tín hữu Kitô và một cách đặc biệt đối với những người sống đời thánh hiến. Theo Đức Thánh Cha, sở dĩ Thánh Phaolô sống khó nghèo là để được tự do hoàn toàn trong việc rao giảng tin mừng và tỏ tình liên đới một cách cụ thể với những anh chị em đang túng thiếu. Đón nhận tiếng gọi sống khiết tịnh, thánh nhân tận hiến hoàn toàn cho Chúa Kitô để được tự do phục vụ và hiến thân vì anh chị em mình. Về sự vâng lời, thánh nhân xem đó như là cách thế tốt nhất để thực thi ý Chúa và là hy lễ đẹp lòng Chúa nhất. Đức Thánh Cha hy vọng rằng trong năm Thánh Phaolô này, các tu sĩ nam nữ biết đón nhận chứng từ của Thánh Phaolô, suy niệm lời Chúa mỗi ngày, làm việc tông đồ trong và với giáo hội trong tinh thần hiệp thông trọn vẹn. Nhờ đó đặc sủng của mỗi dòng sẽ trở thành một quà tặng cho người khác và làm chứng rằng đặc sủng cao cả nhất chính là tình yêu. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp và tặng chén thánh cho Đức Tân Thượng Phụ Moscow. Trong sứ điệp gửi đến Đức Kirill, Tân Thượng Phụ Moscow và toàn nước Nga, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng mối quan hệ giữa giáo hội công giáo và chính thống Nga sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Với một chén thánh gửi tặng Đức Tân Thượng Phụ, Đức Thánh Cha xem đó như dấu chỉ của sự hiệp thông trọn vẹn giữa hai giáo hội. Tưởng cũng nên nhắc lại, lúc còn đứng đầu phòng ngoại giao và đặc trách các quan hệ đại kết của Tòa Thượng Phụ, Đức Kirill đã ba lần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nói rằng, với chức vụ ấy, Đức Tân Thượng Phụ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh mối quan hệ giữa hai giáo hội. Mặc dù trong 20 năm qua, các nhà lãnh đạo công giáo và chính thống Nga đã không ngừng tiếp xúc với nhau, nhưng giáo hội chính thống Nga vẫn nói rằng các mối quan hệ này chưa đủ chín mùi để Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ chính thống Nga có thể gặp nhau. Các mối căng thẳng giữa hai giáo hội gia tăng là do việc tái lập giáo hội công giáo Ukraine, cũng như thiết lập một số giáo phận công giáo tại Nga. Trong sứ điệp gửi Đức Tân Thượng Phụ Moscow, Đức Thánh Cha viết rằng, mặc dù có những căng thẳng, giữa hai giáo hội vẫn luôn có sự cởi mở và cộng tác để bảo vệ các giá trị Kitô tại Âu Châu và trên thế giới. Tin Roma, giới trẻ Ý phát động chiến dịch cầu nguyện cho sự sống và hòa bình thế giới. Hôm thứ Bảy, ngày 31 tháng Giêng vừa qua, một nhóm bạn trẻ có tên là Giới Trẻ Vì Sự Sống, mà sứ mệnh là bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, đã tổ chức một ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình thế giới bằng các buổi chầu thánh thể tại các nhà nguyện trên khắp thế giới. Theo báo Người Quan sát Roma, nhóm Giới Trẻ Vì Sự Sống đã được thành lập vào ngày 8 tháng 10 năm vừa qua dưới sự che chở của Đức Mẹ Mân Côi. Phong trào đạo đức này xuất phát từ sáng kiến của hai chủng sinh Salesian trẻ muốn trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa trong việc bảo vệ sự sống. Một trong hai tu sĩ này là sinh viên thần học tên là Francisco de Rugo, giải thích rằng nhóm của thầy đã quy tụ được khoảng 300 bạn trẻ từ Ý, Ba Lan, Hoa Kỳ, Israel và Brazil. Thầy nói rằng phong trào Giới Trẻ Vì Sự Sống này muốn trở thành khí cụ để bênh vực và quảng bá giá trị thánh thiêng của sự sống, nhất là xuyên qua việc cầu nguyện cho các thai nhi có nguy cơ phải chết trong lòng mẹ. Thầy Ruvo gọi việc cầu nguyện này là nhận con nuôi thiêng liêng. Một cách cụ thể, cứ mỗi 10 kinh kính mừng, các thành viên của nhóm cầu nguyện một cách đặc biệt cho các thai nhi và người mẹ của chúng. Tin Washington. Tòa Thánh Loan báo sẽ cho thực hiện một cuộc điều tra về tình trạng các dòng nữ tại Hoa Kỳ. Một phái đoàn Tòa Thánh sẽ lần lượt viếng thăm các dòng nữ tại Hoa Kỳ, mà một số cho biết đang giảm sút ơn gọi một cách đáng kể. Hiện trên toàn quốc Hoa Kỳ có khoảng 400 dòng nữ. Trong một chuyến viếng thăm Hoa Kỳ hồi năm ngoái, Đức Hồng Y Frank Rode, Bộ trưởng Bộ các dòng tu, đã lên tiếng chỉ trích một số dòng nữ đang có thái độ cam chịu và bó tay trước sự sút giảm ơn gọi, trong khi một số dòng khác thì lại ngày càng xa cách với đời sống giáo hội. Cuộc kinh lý được dự trù hoàn tất vào năm 2011. Các dòng nữ đã dấn thân vào công tác giáo dục, y tế, xã hội và mục vụ trước khi Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1776. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Tân Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Kirill, Tân Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga đã đăng quang nhậm chức hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 2 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Cứu Thế giữa thủ đô Moscow. Nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế là biểu tượng của sự hồi sinh của Giáo hội Chính thống Nga. Năm 1931, nhà thờ này đã bị phá hủy bằng chất nổ trong những ngày đen tối nhất dưới chế độ Cộng sản. Nhà độc tài Stalin đã muốn sử dụng chất nổ để phá hủy một ngôi thánh đường như thế là để nói lên mối hận thù của ông đối với niềm tin tôn giáo. Vào thập niên 90, nhà thờ này được xây dựng lại và trở thành biểu tượng của niềm hy vọng cho hàng triệu tín hữu Kitô trên khắp thế giới. Đức Kirill là vị thượng phụ Nga đầu tiên được bầu chọn kể từ khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại nước này. Ngài đã được các tín hữu chính thống hân hoan chào đón. Ngài cũng được tòa thánh chào mừng như một dấu chỉ đầy hy vọng cho việc hâm nóng mối quan hệ giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo. Giấc mơ đã từng được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ôm ấp và được Đức Đương Kim Giáo Hoàng kế tục là thấy được Giáo hội thở được với hai buồng phổi Đông Tây trong thiên niên kỷ mới này. Nghi lễ đăng quang của Đức Thượng Phụ Kirill đã diễn ra trước sự hiện diện của Tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev, Thủ tướng Nga, ông Vladimir Putin và nhiều quan chức chính phủ khác. Về phần mình, Tòa Thánh cũng đã cử một phái đoàn cấp cao nhất đến tham dự lễ nhậm chức của Đức Tân Thượng Phụ. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng đã gửi một bức sứ điệp chúc mừng, kèm với một chén thánh để bày tỏ hy vọng rằng hai giáo hội sẽ đạt được hiệp thông trọn vẹn. Đã có khoảng 4.000 người gồm giáo sĩ và giáo dân đứng chật nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế. Tất cả các bài tường thuật được các hãng thông tấn truyền đi đều nói đến vẻ đẹp, tính siêu việt và chiều sâu của phụng vụ chính thống. Nhà thờ vang dội tiếng hát và khói hương nghi ngút tượng trưng cho lời cầu nguyện của các thánh kết hiệp với thần thánh trên trời. Ánh sáng tỏa lan từ các ngọn nến cháy trên tay các tín hữu, tượng trưng cho ánh sáng của Chúa Kitô được trao vào tay của họ để làm chứng trước mặt thế giới. Trong sứ điệp đầu tiên gửi các tín hữu chính thống Nga và hàng triệu người theo dõi qua màn ảnh truyền hình và hệ thống Internet, Đức Tân Thượng Phụ đã nói đến cam kết của Ngài là quan tâm đến giới trẻ, cộng tác với các giáo hội mà Ngài gọi là các giáo hội chị em, và quyết tâm chống lại chủ nghĩa duy tương đối về luân lý. Những cam kết trên đây của Đức Tân Thượng Phụ Chính thống Nga đều được Đức Thánh Cha Benedicto đón nhận với tất cả hy vọng và lạc quan. Đây cũng là những điểm tâm đắc trong triều đại Ngài. Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy chỉ có 5% dân chúng Nga còn thực hành tôn giáo. Không đầy 30% các tín hữu chính thống Nga cho biết họ vẫn còn tuân giữ giáo huấn luân lý của giáo hội. Tỷ lệ này nói lên mối quan tâm mà Đức Tân Thượng Phụ cùng chia sẻ với Đức Thánh Cha Benedicto. Cả hai đều quyết tâm thực hiện điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi là một cuộc rao giảng tin mừng mới. Với thuật ngữ này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị muốn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tái rao giảng tin mừng cho những người đã chịu phép rửa. Chỉ có một tín hữu Kitô thật sự trung thành mới có thể nhận ra thách đố mới đang được đặt ra cho giáo hội. Đó là khởi đầu một giai đoạn truyền giáo mới ngay trong chính giáo hội. Đức Thượng Phụ Kirill là một nhà rao giảng hùng biện, biết sử dụng các phương tiện truyền thông để loan báo sứ điệp của niềm tin. Ngài cũng là một vị mục tử với trái tim nhân hậu, nhưng có óc tổ chức. Ngài đã từng gặp chống đối khi mở ra cuộc đối thoại với Giáo hội Công giáo, nhưng Ngài không bao giờ bỏ cuộc, nhất là trong nỗ lực chặn đứng làn sóng văn hóa chết chóc và chủ nghĩa duy tương đối về luân lý. trước khi được chọn làm thương phụ, ngài đã từng đảm trách cuộc đối thoại với tòa thánh. Đức Thượng Phụ Kevin là con của linh mục chính thống. Đây là điều rất bình thường trong các giáo hội chính thống và giáo hội công giáo Đông Phương. Theo truyền thống các giáo hội này, những người có gia đình có thể được chọn làm ứng viên phó tế và linh mục. Họ phải lập gia đình trước khi chịu chức thánh, và một khi người phối ngẫu qua đời, họ không được phép tái hôn. Riêng các đức giám mục trong chính thống giáo và các giáo hội công giáo Đông Phương chỉ được chọn lựa trong hàng ngũ những người sống đời thánh hiến mà thôi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Tôi hết lòng khao khát được là một trong những người được chọn đi phục vụ và hy sinh vì phần rỗi linh hồn của những con người đáng thương trên đảo Molokai. Tôi không sợ bị lây nhiễm bất cứ bệnh gì, do đó tôi sẽ sung sướng biết là dường nào nếu được chăm sóc cho các người phung cùi bị bỏ rơi. Trên đây là những lời can đảm của mẹ Marianne Kopp, người Đức, về trên tỉnh dòng thứ hai của các nữ tu của Thánh Francisco tại Syracuse, New York, Hoa Kỳ. Bà là người sống đồng thời với chân phước Damien de Worcester, vị tông đồ của người cùi, và đã tiếp nối công việc gian dở của cha Damien sau khi cha qua đời. Những dòng sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc đời và việc phục vụ của bà đối với những bệnh nhân phung cùi trên quần đảo Molokai. Bà đã hiến dâng trọn cả quãng đời còn lại vì tình yêu Chúa theo gương Thánh Francisco, vị sáng lập thánh thiện của bà. Bạc Parakop chào đời ngày 23 tháng Giêng năm 1838 tại Heppenheim, Đức Quốc. Cô là một trong bảy người con của ông Peter Kopp và người vợ thứ hai của ông. Năm cô lên 2 tuổi, gia đình cô sang New York, Hoa Kỳ lập nghiệp. Bạc Para được rước lễ lần đầu tại nhà thờ Thánh Gioan và theo học tại trường nhà xứ Thánh Giuse. Từ nhỏ, Barbara đã cảm thấy được ơn gọi đi tu. Mãi cho đến năm 17 tuổi, cô vẫn không thể bỏ nhà ra đi, vì cô còn cần phải giúp đỡ cha mẹ cô. Theo cuộc điều tra dân số năm 1855, thì cô chỉ là một công nhân. Có lẽ cô chỉ thôi việc sau cái chết của cha cô. Tháng 11 năm 1862, Barbara gia nhập dòng các nữ tu dòng ba của Thánh Francisco tại Syracuse, New York. Lúc ấy, Barbara được 24 tuổi và khấn dòng với tên Marianne vào ngày 19 tháng 11 năm sau đó. Chỉ bắt đầu việc tông đồ tại trường nhà xứ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cũng tại Syracuse. Trong một lá thư viết cho người cháu trai năm bà 60 tuổi, Marianne nói, hồi cô còn trẻ như cháu, niềm khao khát được từ bỏ mọi sự ở thế gian này của cô thật mãnh liệt. Nhưng Chúa không muốn, và cô phải chờ cho đến 9 năm sau, Chúa mới cho phép cửa nhà dòng mở ra cho cô. Ngay từ khởi đầu đời tu, nữ tu Marianne đã cho thấy tài giao tiếp với mọi người và khả năng quản trị. Do đó, chị được bổ nhiệm vào vài chức vụ quan trọng. Chị được bầu làm bề trên của Bệnh viện Thánh Giuse tại Syracuse vào năm 1870. Bảy năm sau đó, bà trở thành mẹ giám tỉnh thứ hai của dòng bà, chức vụ mà bà nắm giữ trong khi có lời yêu cầu các người thiện nguyện đi truyền giáo bên Hawaii. Năm 1883, chính quyền Hawaii hỏi xin các nữ tu công giáo đến săn sóc giúp đỡ những người bệnh tật trên vương quốc Hawaii. Lời thỉnh cầu đã được gửi tới hơn 50 cộng đoàn dòng tu trước khi đến các nữ tu tại Syracuse. Mẹ Marianne đã mời linh mục Leonor Fuesnel, phái viên mật của chính quyền Hawaii, đến nói chuyện với các nữ tu của Thánh Francisco về tình trạng tuyệt vọng của các bệnh nhân phun cùi trên đảo, và khẩn xin những người tình nguyện đến giúp đỡ. 36 nữ tu của cộng đoàn trẻ trung này đã quảng đại đáp lại lời thỉnh nguyện, nhưng chỉ có 6 người được chọn ra đi. Ngày 22 tháng 10 năm 1883, mẹ Marianne đã đưa 6 nữ tu đến Molokai và định là sẽ trở lại Syracuse để tiếp tục lãnh đạo cộng đoàn một khi công việc truyền giáo đã được ổn định. Nhưng bà đã không bao giờ thực hiện được ý định này. Thay vào đó, bà hiến dâng 35 năm còn lại của cuộc đời bà để phục vụ những người phun cùi trên đảo Molokai. Mẹ Marianne ở tại Honolulu 5 năm để coi sóc một bệnh viện chi nhánh. Bà cũng lập một bệnh viện đa khoa đầu tiên trên đảo Maui và mở trường học cho các trẻ nữ. Sau đó bà kiêm luôn việc cai quản bệnh viện chính ở Honolulu và biến nó thành một bệnh viện với những phương tiện chữa trị tối tân. Khi chính quyền yêu cầu bà lập một nhà cho những người phụ nữ và những trẻ nữ bị bỏ rơi ở Molokai vào năm 1888, câu trả lời của bà cho thấy bà thật sự là một nữ tử tinh thần của Thánh Francisco. Bà không chỉ chấp nhận lời yêu cầu mà còn tuyên bố rằng các nữ tu sẽ sẵn sàng và vui vẻ đảm trách công việc này. Trong suốt đời tu của mẹ Marianne, tinh thần vui tươi của người tu sĩ Francisco này đã thấm nhập vào mọi hành động của mẹ. Việc mẹ đến Molokai đã quá thật là một hành động anh hùng. Mẹ nói, tôi không bao giờ nghĩ đến phần thưởng. Tôi làm vì Chúa và làm một cách vui tươi. Biết bao ân sủng Ngài đã tuôn đổ xuống tôi từ ngày tôi được sinh ra cho đến nay. Dù tôi có sống đến cả ngàn năm, tôi cũng không bao giờ có thể cảm ơn Ngài cho đủ về những quà tặng và hồng ân của Ngài. Tôi không mong chờ một chỗ cao trọng trong nước thiên đàng. Tôi sẽ rất biết ơn nếu được một góc nhỏ, nơi tôi có thể yêu mến Chúa cho đến thời gian vô tận. Tháng 5 năm 1889, mẹ Marianne viết, chúng tôi đến thăm nhà của các trẻ nam do cha Damien thành lập vào ngày 28 tháng 11 năm 1888. Và kể từ giây phút đó, quả tim tôi không ngừng rung máu, xót thương chúng. Và tôi khao khát được mang chút ánh sáng mặt trời vào trong cuộc sống buồn thảm tối tăm của chúng. Cha Damien thân yêu của chúng tôi qua đời ngày 15 tháng 4. Chúng tôi đến thăm Ngài trước khi Ngài qua đời. Đứng bên giường bệnh của Ngài, người ta có thể tưởng tượng ra tiếng Chúa đang gọi Ngài đến nhận lãnh phần thưởng của Ngài. Ngài là một mẫu gương hy sinh vĩ đại và cao quý. Ngài đã dõi theo sát bước chân của đấng cứu chuộc thân yêu của chúng ta, đã sống và đã chết vì những người nghèo khổ bệnh tật bị xã hội ruồng bỏ. Con người có thể làm gì hơn nữa ngoài việc hiến thân cho người đồng loại? Ý thức giờ của mình đã đến. Cha Damien de Foster đã xin mẹ Marianne chăm sóc cho các người con trai của cha. Sau cái chết của cha Damien vào năm 1889, mẹ Marianne đã đảm trách luôn nhà của nam giới, gồm có người lớn và trẻ em. Tiểu sử của mẹ Marianne xin tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới. Thank you. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tâm. Lúc tại đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 28 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi đến khách hành hương một số thông tin đáng chú ý. Trước hết là việc Đức Tổng giám mục chính thống giáo Smolensk, Đức Kirill, được bầu làm thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga, thay thế Đức cố thượng phụ Alexis Đệ Nhị qua đời hồi tháng 12 năm vừa qua. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài rất vui mừng vì tin này, và Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn Đức Tân Thượng Phụ để Ngài quảng đại phục vụ giáo hội chính thống Nga. Kế đó, Đức Thánh Cha nói đến việc Ngài quyết định rút lại vạ tuyệt thông cho bốn vị giám mục thủ cựu, được Đức cố Tổng giám mục Marcel Lefebvre truyền chức mà không có phép của Tòa Thánh hồi năm 1988. Đức Thánh Cha giải thích rằng đây là một cử chỉ nhân từ Ngài muốn dành cho các vị giám mục này. Vì trong thư gửi cho Ngài, các vị này luôn bày tỏ đau buồn về tình trạng của các vị. Ngài cầu mong rằng các vị giám mục này sẽ chấp nhận quyền bính của Đức Giáo Hoàng và giáo huấn của Công đồng Vatican II, họ có thể trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội. Cuối cùng, nhân ngày tưởng niệm cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ xướng trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, Đức Thánh Cha nhắc đến các chuyến viếng thăm của Ngài tại trại tập trung Auschwitz, là nơi mà hàng triệu người Do Thái đã bị Đức Quốc xã sát tế. Ngài bày tỏ tình liên đới sâu xa với người Do Thái và cầu mong rằng ngày tưởng niệm cuộc sát tế sẽ nhắc nhở nhân loại về quyền lực không lường trước được của sự dữ một khi nó đã chiếm ngự trái tim con người. Ngài cũng mong rằng đây là dịp để cảnh cáo mọi người đừng quên tội ác hay chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc tàn sát người Do Thái. Trên đây là một vài thông tin mà Đức Thánh Cha đã gửi đến khách hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư, ngày 28 tháng Giêng vừa qua. Trong bài huấn dụ hàng tuần, Đức Thánh Cha đã tiếp tục ôn lại giáo huấn của Thánh Phaolô. Đặc biệt, Ngài đã đề cập đến những lá thư thường được gọi là thư mục vụ của Thánh Phaolô. Hai lá thư được gửi cho ông Timoteo và một lá gửi cho ông Tito. Cả hai là những cộng sự viên gần gũi của thánh nhân. Theo Đức Thánh Cha, người môn đệ Timoteo chẳng khác nào một phiên bản của Thánh Phaolô. Thánh nhân đã trao phó cho người môn đệ này trông coi những giáo đoàn quan trọng. Theo lịch sử, giáo hội được tác giả Eusebio Cesare ghi lại vào thế kỷ thứ Tư. Thánh Timoteo được chọn làm giám mục tiên khởi tại Ephesio. Về phần mình, Tito cũng được Thánh Phaolô đề cao như một người phụ tá và cộng tác viên nhiệt thành hơn bao giờ hết, và là người con của thánh nhân trong đức tin. Thánh Tito được Thánh Phaolô giao phó cho một số công tác rất tế nhị tại Corinto. Vị thánh này đã giải quyết một cách tốt đẹp, khiến Thánh Phaolô cảm thấy rất được an ủi. Sau đó, theo những gì được lưu truyền, Thánh Tito đã đến gặp Thánh Phaolô tại Nicopolis bên Ai Cập và kế đó được thánh nhân gửi đi Dalmatia. Theo thư của Thánh Phaolô gửi cho Tito, vị thánh này về sau được bổ nhiệm làm giám mục tại Creta. Những lá thư của Thánh Phaolô gửi cho Timoteo và Tito có một chỗ đứng đặc biệt trong toàn bộ Tân Ước. Theo phần lớn các nhà chú giải, những lá thư mục vụ này không phải do chính Thánh Phaolô viết, mà là do những tác giả cũng xuất thân từ trường phái của Thánh Phaolô viết. Nội dung của những lá thư này phản ánh di sản mà thánh nhân đã để lại cho một thế hệ mới. Di sản đó có thể là một văn tự ngắn, hoặc là một lời nói của chính thánh nhân. Chẳng hạn, một số lời trong thư thứ hai gửi cho Timoteo xem ra là của chính thánh Phaolô và chỉ có thể xuất phát từ trái tim và miệng lưỡi của thánh nhân mà thôi. Theo Đức Thánh Cha, tình trạng của giáo hội như được phản ánh trong các lá thư mục vụ này khác hẳn với thời thánh Phaolô. Trong những lá thư này, vị tông đồ dân ngoại tự xem mình như là tông đồ và thầy dạy của dân ngoại trong đức tin và chân lý. Ngài tự giới thiệu như một người đã được Chúa thương xót. Nơi Ngài, Chúa Giêsu Kitô đã biểu lộ tất cả lòng kiên nhẫn để biến Ngài thành mẫu gương cho những ai phải tin để được sự sống đời đời. Như vậy, qua thánh Phaolô, kẻ đã từng bách hại giáo hội, tác giả của những lá thư mục vụ muốn nhắn gửi với chúng ta rằng, dù chúng ta có yếu hèn đến đâu, Thiên Chúa vẫn có thể làm được những điều vĩ đại. Ngoài ra, tác giả của những lá thư mục vụ cũng đề cập đến một số quan niệm sai lầm vừa xuất hiện trong giáo hội. Chẳng hạn, có người cho rằng hôn nhân không phải là điều tốt. Tác giả hẳn muốn ám chỉ đến ngộ đạo thuyết vừa mới xuất hiện trong giáo hội. Đối lại với những quan niệm sai lầm ấy, tác giả nhắc lại hai nguyên tắc căn bản. Một là phải xem Kinh Thánh như thực sự được linh ứng để mang lại cho chúng ta ơn khôn ngoan. Nói cách khác, cần phải đọc Kinh Thánh như thể đang đối thoại với Chúa Thánh Thần, hầu rút ra được ánh sáng để giảng dạy, biện bác, nâng cao tinh thần và đào luyện sự công chính. Nguyên tắc thứ hai được tác giả đề ra là nhờ Thánh Thần là đấng đang ngự trong chúng ta phải gìn giữ kho tàng, tức truyền thống tông đồ được truyền lại cho chúng ta. Phải xem kho tàng này như tổng luận của truyền thống tông đồ và như tiêu chuẩn để lượng giá sự trung thành trong lời rao giảng. Nhìn chung, qua các lá thư mục vụ, chúng ta thấy được rằng giáo hội đã được định hình với một kho tàng đức tin vững chắc, nhưng đồng thời cũng là một cộng đồng cởi mở. Cho dẫu còn rất nhỏ bé, các cộng đồng luôn ý thức về tính phổ quát của ân cứu độ. Thiên Chúa muốn rằng tất cả mọi người đều được cứu độ và hiểu biết chân lý, bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã thí mạng để chuộc lại mọi người. Ngoài ra, qua các lá thư mục vụ, chúng ta cũng thấy được cơ cấu tổ chức của giáo hội. Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy xuất hiện ba chức vụ giám mục, linh mục và phó tế. Trong những lá thư khác của Thánh Phaolô, chẳng hạn như thư gửi giáo đoàn Philippi, Thánh Phaolô chỉ nói đến giám mục và phó tế. Đây là cơ cấu điển hình đã được hình thành trong thế giới dân ngoại. Hình ảnh nổi bật là giám mục. Trái lại, trong cơ cấu giáo hội được hình thành trong thế giới Kitô, Do Thái, thì chức vụ nổi bật lại là linh mục. Cuối cùng, trong các lá thư mục vụ, hai cơ cấu này sát nhập lại để làm nổi bật hình ảnh của giám mục bên cạnh các linh mục và phó tế. Cuối cùng, phải nhìn nhận rằng, tác giả các lá thư mục vụ sử dụng những hình ảnh rất nhân bản để nói về thực tại giáo hội. Hai hình ảnh nổi bật nhất là ngôi nhà và gia đình. Chẳng hạn, trong thư thứ nhất gửi cho Timoteo, đoạn 3, từ câu 2 đến câu 7, tác giả đưa ra những chỉ dẫn rất cụ thể và tỉ mỉ về tư cách của vị giám mục. Giám mục phải là người không thể chê trách vào đâu được. Ông phải là người điều độ, chỉ có một đời vợ, biết sống theo lý trí, luôn mở rộng cửa nhà cho mọi người. Có thể giảng dạy, không say sưa, chè chén, nhưng bình thản, hiếu hòa và vô vị lợi. Vị giám mục phải là người biết điều khiển gia đình, biết lắng nghe con cái, và làm cho chúng kính trọng mình. Bởi lẽ, nếu không thể điều khiển gia đình mình thì làm sao có thể đảm trách một giáo hội của Chúa? Nói tóm lại, giám mục phải được xem như người cha của cộng đồng Kitô. Kết thúc bài huấn dụ về các lá thư mục vụ của Thánh Phaolô gửi cho Timoteo và Tito, Đức Thánh Cha kêu gọi như sau. Chúng ta hãy cầu xin Chúa và Thánh Phaolô cho chúng ta, với tư cách là Kitô hữu, cũng luôn được cư xử như những thành phần của gia đình Thiên Chúa trong xã hội chúng ta đang sống. Chúng ta cũng hãy cầu xin cho các vị mục tử của giáo hội luôn có những tâm tình phụ tử, vừa nhân ái lại cũng vừa cứng rắn để xây dựng ngôi nhà của Chúa, của cộng đồng, của giáo hội. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Nên Thánh của tác giả Khổng Đức Nhuận. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Rõ ràng tôi vốn là thánh trước khi tôi hình thành trong lòng mẹ, vì Chúa đã thánh hóa tôi. Tôi hóa thành thánh ngay từ lúc tôi mới được hình thành. Trở về thời khởi nguyên, tôi biết rằng con người tôi là hình ảnh Thiên Chúa, tràn đầy sự sống Thiên Chúa qua việc Ngài thổi hơi sự sống thần linh của Ngài. Tóm lại, tôi có thể tuyên bố rằng con người tôi vốn là thánh thiện từ đầu đến chân, ngay từ trong lòng mẹ. Ngoài ra, Thánh Phêrô còn giúp tôi xác tín hơn qua thư thứ hai. Anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa. Cho tới đây thì mọi sự quá rõ ràng. Con người tôi vốn là thánh, vì được mang hình ảnh Thiên Chúa, tràn đầy sự sống thần linh của Ngài và được thực sự thông phần bản tính của Ngài. Còn gì tuyệt vời hơn thế nữa đây? Nói thì dễ như ăn cơm sườn, nhưng để nhận ra điều này, tôi phải miên man suy nghĩ cả năm trời mới tìm ra được ba viên ngọc lời Chúa trên đây. Có thể nói đây là cuộc cách mạng nội tâm vĩ đại, đánh tan quá khứ mặc cảm tội lỗi, yếu hèn, bất xứng. Đây cũng chính là sám hối, thay đổi não trạng, giả từ con người cũ, mặc lấy con người mới, người con yêu dấu của Chúa. Giai đoạn 3. Kinh nghiệm chập chững trên bước đường nên thánh. Nhận ra mình là con người mới, con người vốn là thánh, vốn là con yêu dấu của Ngài, đã là một cuộc cách mạng cam go, vì không dễ gì từ bỏ được quan niệm đã in sâu vào trí óc mình suốt 35 năm trời. Rất nhiều người vẫn còn lẩn quẩn trong ngục tù mặc cảm yếu hèn, tội lỗi nên khó có thể thoát ra được. Thay đổi quan niệm mới rồi, tôi lại phải đối đầu với một khó khăn thứ hai, đó là làm sao áp dụng được vào trong đời sống thực tế hàng ngày của mình. Tôi khởi đầu bằng những buổi ngồi một mình, nhìn ngắm con người mình, tâm hồn mình và thì thầm một câu tâm niệm như Chúa thấm nhập con thấm nhập Chúa. Tôi còn sáng tác vài câu khác nữa, lúc đầu chẳng thấy gì, nhưng chừng vài tuần sau, tôi thấy dường như Chúa ở trong tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài 35 năm. Khi một mình chạy xe đạp hay xe Honda, tôi tập sống trong sự kết hợp âm thầm. Ngài đang lái xe qua đôi tay của tôi, càng kết hợp, tôi càng lái xe tỉnh táo, tâm hồn nhẹ nhàng, hân hoan. Những lần tỉnh thức như vậy chỉ kéo dài được chừng vài phút. Cả khi đi tắm, tôi cũng thường cảm nhận Ngài cùng kỳ cọ và thưởng thức những dòng nước mát chảy khắp thân mình. Trong khi làm bất cứ việc gì, tôi thỉnh thoảng dừng lại một vài phút để cảm nhận sự hiện diện sống động của Ngài trong tôi. Theo tôi, đó là những giây phút sống thánh, sống tỉnh thức, sống kết hiệp với Chúa, sống đạo. Ngôn từ tuy nhiều, nhưng tất cả chỉ để diễn tả một trạng thái duy nhất, đó là tôi cảm nhận được hương vị ngọt ngào của bình an và hoan lạc trong thánh thần. Để minh họa thêm, tôi xin kể một câu chuyện có thật ngay trong gia đình tôi. Sau một tuần tĩnh tâm, bà xã tôi về nhà, tâm hồn hân hoan bay bổng, lâng lâng siêu thoát trong cõi hạnh phúc bồng bềnh. Vợ tôi chia sẻ chân thành. Em đang cảm thấy thánh thiện quá, vậy chuyện vợ chồng thì tính sao đây? Tôi hỏi nàng, này em thân yêu, trong thân xác em có một chỗ nào đó mà Chúa sợ quá không dám cai quản, mà để cho Satan chiếm cứ và làm rối tung lên cả không? Cô nàng khựng lại, suy nghĩ mông lung mà vẫn chưa tìm được câu trả lời. Tôi nói tiếp, em nhớ lại đi, thân xác mình là đền thờ của Chúa Thánh Thần mà. Thánh Thần Chúa thấm nhập từng tế bào thân thể ta, làm cho toàn thân ta thánh thiện và tinh tuyền. Còn chuyện kết hợp vợ chồng, thì anh em mình vừa kết hợp nên một xương một thịt, mà cùng lúc đó kết hợp nên một trong thần khí của Ngài. Chúa trong em, Chúa trong anh, như thế chính Thánh Thần tình yêu nối kết vợ chồng ta nên một với nhau. Chúng ta vừa kết hợp trong thân xác, vừa hoan lạc trong thần khí tình yêu của Ngài. Thánh ở chính chỗ đó, em hiểu chứ? Thế là cô nàng mỉm cười hân hoan, lòng nhẹ nhàng như cất đi một gánh nặng ngàn cân. Tóm lại, sống thánh không lệ thuộc vào những việc bên ngoài, nhưng hoàn toàn lệ thuộc vào niềm xác tín với tâm tình bên trong. Xin quý vị lưu ý rằng, nói như thế không có nghĩa là tôi luôn luôn thực hiện được cuộc sống thánh này. Quả thật, thời gian đầu cực kỳ khó khăn, mỗi ngày sống kết hợp với Chúa được 5 phút là may lắm rồi. Từ năm này sang năm khác, thấm thoát gần 20 năm qua, thời gian sống với Chúa trong một ngày càng tăng lên và càng dễ dàng hơn. Để kết thúc bài viết cô đọng này, tôi xin trở lại tông thư của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở phần nhập đề. Đừng hiểu lầm về lý tưởng trọn lành này, như thể đời sống thánh thiện đòi hỏi phải có một cuộc sống phi thường mà chỉ vài người xuất chúng mới đạt được. Quý vị và các bạn thân mến, lời phát biểu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã kết thúc chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện. Thank you.
kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật 25 tháng Giêng vừa qua là ngày quốc tế phong củi lần thứ 51. Phong hủi là một trong những căn bệnh cổ xưa nhất trong lịch sử loài người. Nó bắt nguồn từ Ấn Độ hay Phi Châu rồi lan sang Âu Châu, Á Châu và Mỹ Châu. Trong các luật lệ của Manu, trong kinh Vệ Đà, Ấn Độ thuộc thế kỷ thứ 16 trước Công Nguyên, có nói tới việc phòng ngừa bệnh phong củi. Sách thuốc Ấn Độ thuộc thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên gọi nó là bệnh Kusta. Theo thống kê của Tổ chức Sức khỏe Thế giới viết tắt là OMS, hiện nay trên thế giới có 15 triệu người bị phong củi, đông nhất là tại Ấn Độ, trên 5 triệu. Trong năm 2008, đã có thêm 270.000 người khác bị bệnh. Ngay từ thời xa xưa và trong thời Trung Cổ, các bệnh nhân bị ghê tởm xa lánh, bị đuổi khỏi làng mạc thành phố và sống trong các trại phong củi. Họ bị bách hại, tố cáo và vu khống, đến nhiều khi bị thiêu sống. Điển hình là sắc lệnh Poitiers do vua Philip V công bố năm 1321 tại Pháp, cho phép thiêu sống người bị bệnh phong củi. Ngày nay cũng thế, tại nhiều nơi trên thế giới, kể cả tại Việt Nam, đặc biệt trên vùng Tây Nguyên, người bị phong hủi bị đuổi ra khỏi làng và phải sống bờ sống bụi, rất khổ sở tủi nhục, hàng ngày bị các vết thương lở lói hôi thối gặm nhấm, và chứng kiến cảnh từng phần trong cơ thể của mình bị vi khuẩn hăng sen tàn phá, rơi rụng dần dần, cho tới chết. Tuy nhiên ngay từ thế kỷ thứ 8 tại Aachen bên Đức đã có trại phong củi để săn sóc người bệnh. Nhưng rất may, vào năm 1873, bác sĩ Gerhard Admauer Hansen, người Na Uy, đã khám phá ra vi khuẩn của bệnh phong củi. Trong hội nghị quốc tế lần thứ 6 về bệnh phong củi triệu tập tại Madrid bên Tây Ban Nha hồi năm 1953, các giới chức chuyên môn cho biết có 4 loại phong củi khác nhau. Nhưng chỉ bắt đầu vào năm 1947, người ta mới chế ra loại thuốc trụ sinh Cocranedapson để trị bệnh phong củi. Ngày nay, phong củi là bệnh có thể chữa lành với 3 loại thuốc trụ sinh trộn lẫn với nhau, đó là Dapson và Clofacimin, bắt đầu được sử dụng từ năm 1962. Và từ năm 1971 trở đi, có thêm loại thuốc thứ 3 là Vifampicin. Từ năm 1982 tới nay, Tổ chức Sức khỏe Thế giới khuyến khích sử dụng kiểu hóa chất trị liệu hỗn hợp này. Vì bệnh phong củi phát xuất từ tình trạng thiếu vệ sinh, thiếu dinh dưỡng và hệ thống miễn nhiễm bị suy yếu, nên tại các nước kỹ nghệ giàu hầu như không có người bị bệnh. Bác sĩ Sunil Deepak, người Ấn Độ, giám đốc văn phòng y tế khoa học của Hội bạn người củi Italia, có tên là Hiệp hội Italia, bạn của Raul Follero, cho biết. Với các phương pháp chữa trị hữu hiệu, từ 30 năm qua, người ta không tách rời con cái khỏi cha mẹ như xưa kia nữa. Việc trích thuốc chủng BCG chống bệnh lao phổi cũng giúp các em có sức đề kháng chống bệnh phong củi. Bên cạnh việc cộng tác với các chương trình huấn luyện nhân viên, Hội bạn phong củi Italia cũng thu thập các dữ kiện, lượng định tình hình bệnh phong củi trên thế giới, thăng tiến các nghiên cứu và tài trợ các phương tiện kỹ thuật, nhân sự chống giúp lại bệnh củi. Điều quan trọng và cấp thiết theo bác sĩ hiện nay là cải tiến tình trạng an sinh, y tế giáo dục và thay đổi não trạng của con người. Bác sĩ Sunil cho biết, cũng giống như nhiều thứ bệnh giết người khác, bệnh phong củi biểu tượng cho tình trạng bất công xã hội, bạo lực, chiến tranh, nghèo đói và chậm tiến. Và chúng ta đang ở trên biên giới của các thứ phong hủi trong tinh thần và tâm hồn con người. Trong cuộc sống tinh thần và thiêng liêng, chúng ta tất cả đều ít nhiều là các người bị bệnh phong hủi. Cướp của, giết người, ghen ghét, thù hận, bạo lực, gian tham, dối trá, lừa đảo, bất công, xuyên tạc sự thật, vân vân. Tất cả đều là các hình thức phong hủy tinh thần, khiến cho tâm hồn con người bị lở lói, hôi thối và giết chết cuộc sống lành mạnh. Chúng cần được chữa lành biết bao nhiêu. Vì thế chúng ta hãy cùng nhau khiêm tốn, chạy đến với Chúa và xin Chúa chữa lành mọi thứ bệnh phong củi tinh thần và thiêng liêng ấy cho chúng ta. Thank you.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.